Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2022, thứ Bảy trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu chương 10 từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với những lời động viên và trấn an của Đức Giêsu dành cho các môn đệ khi nhận lãnh sứ vụ tông đồ, được trích từ bài giảng về sứ mạng truyền giáo, là một trong năm bài giảng lớn của Đức Giêsu mà Thánh sử Ma-thêu đã gom lại trong tác phẩm của Ngài. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà." Các tông đồ phải sẵn sàng chịu đựng những sự khinh miệt và ngược đãi, giống như những gì Đức Giêsu đã trải qua, vì lẽ các ngài là môn đệ Đức Kitô và các ngài đang loan truyền những giáo huấn của người. Tuy nhiên, dù sợ hãi khi đứng trước những đe dọa của bạo lực trần gian, các môn đệ không được để mình bị ngăn cản chu toàn nhiệm vụ. Các ngài phải thắng vượt nỗi sợ hãi và tiếp tục rao giảng tin mừng. Các môn đệ cần nhớ rằng, nhiệm vụ trọng yếu của các ngài là loan báo thẳng thắn và công khai sứ điệp đã được nhận lãnh từ nơi Đức Giêsu. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rì tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Để đạt được như vậy, cả môn đệ không được chú tâm đến người khác, nhưng phải để ý đến Thiên Chúa. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Và đây là phần thưởng cho những môn đệ sống trung thành và làm chứng cho sự thật. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại ba lần Đức Giêsu mời gọi đừng sợ. Người không nói tới một sự sợ hãi chung chung, nhưng về một sự sợ hãi đặc biệt mà chúng ta cảm thấy trong việc sống đức tin và làm chứng của mình. Chúng ta thường e dè, thường do dự mỗi khi nói những lời giống lời của Chúa, làm những việc giống việc của Chúa, bởi vì chúng ta sợ người khác chê cười, châm chọc, bởi vì có những người đã phải mất bạn bè, mất việc làm, mất địa vị và rất có thể mất cả mạng sống vì niềm tin nơi Đức Kitô. Thế nhưng bên trên những thiệt hại tạm bợ này là niềm hạnh phúc vĩnh cửu Chúa đã hứa ban cho những ai trung thành với người. Những ai vẫn can đảm tin xưng danh Chúa, vẫn kiên trì rao giảng lời Chúa, chấp nhận tất cả những khó khăn và hiểm nguy đe dọa rình rập, chấp nhận những đau đớn thua thiệt chóng qua ở đời này, thì chắc chắn sẽ được Thiên Chúa là cha nhân lành hằng an bài mọi sự và luôn lo lắng cho con cái người, bàn cho phần thưởng không gì so sánh được, đó là hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kính sợ Chúa hết lòng để can đảm sống theo lời Chúa. Và với lòng kính sợ nhưng tràn ngập tin yêu phó thác này, chúng con sẽ mạnh dạn làm chứng về Chúa mà không sợ hãi. Amen.
Nói anh em, thôi đừng lo sợ người ta, vì là thật ra không có gì hơn chê dưỡng.
Lời thầy đêm thâu, sao sẽ nói ra ban ngày, điều nghe bên tai thì lên mái nhà truyền giao.
Ai tiên sư danh ta trước mặt thiên hạ, thì ngày sau bên cha ta đây tiên nhân người ấy. Người nào không tiên sư danh ta trước mặt thiên hạ, thì ngày sau bên cha ta đây tôi từ người ấy.
Thật ra nên kính sợ mình Thiên Chúa,
vì rằng anh em luôn quý giá hơn chim trời. Ngày đêm không ngơi, phong ân Chúa tặng chẳng vơi.
Ông là ai Thiên Sư danh ta trước mặt thiên hạ, thì ngày sau bên cha ta đây tiên nhân người ấy. Người nào không tiên sư danh ta văn thiên hạ. Vì người sau bên cha ta đây, tôi thương người ấy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cho biết sẽ bổ nhiệm hai phụ nữ vào bộ giám mục. Đức Thánh Cha Francisco cho biết muốn đề cao vai trò của phụ nữ trong giáo triều Roma, và lần đầu tiên sẽ có hai phụ nữ làm việc tại bộ giám mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters hôm 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết như trên. Trả lời câu hỏi của ký giả Finpuella về sự hiện diện của phụ nữ tại Vatican, Đức Giáo Hoàng nói, tôi cởi mở đối với vấn đề này. Nay phủ thống đốc Vatican đã có một phụ nữ làm phó thống đốc. Bây giờ trong bộ giám mục, trong ủy ban chọn các giám mục, lần đầu tiên sẽ có hai phụ nữ. Có sự cởi mở một chút như thế. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, tương lai có thể các giáo dân điều khiển các bộ như bộ giáo dân, gia đình và sự sống, bộ văn hóa và giáo dục, hoặc Thư viện Vatican, một cơ quan hầu như là một bộ. Hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm nữ tu Raffaella Petrini làm phó thống đốc thành Vatican. Trước đó, Ngài cũng đã bổ nhiệm nữ tu Nathalie Decois, người Pháp, thuộc dòng nữ thừa sai Xavier, làm phó tổng thư ký thường hội đồng giám mục, nữ tu Alessandria Sperilli, dòng con đức mẹ phù hộ, làm nhân vật thứ hai của bộ phát triển nhân bản toàn diện. Tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã nói rằng, với việc công bố tông hiến mới về giáo triều Roma, có thể Ngài là giáo sĩ cuối cùng điều hành bộ này. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Bắc Kinh nói rằng, hiệp định với Vatican áp dụng thành công. Hôm 6 tháng 7 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên nói rằng, hiệp định giữa Trung Quốc và Vatican được áp dụng thành công. Ông Triệu Lập Kiên tuyên bố như trên trong cuộc họp báo hàng ngày khi trả lời câu hỏi của phái viên hãng thông tấn Pháp AFP về những lời Đức Giáo Hoàng Francisco nói về vấn đề hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn hôm 4 tháng 7 vừa qua dành cho hãng tin Reuters của Anh Quốc. Phái viên hãng AFP hỏi rằng, hiệp định giữa Trung Quốc và Vatican về việc bổ nhiệm các giám mục sẽ hết hạn vào tháng 10 năm nay. Đức Giáo Hoàng Francisco đã bày tỏ ý muốn triển hạn hiệp định. Vậy, Trung Quốc có kế hoạch triển hạn hay không? Trong trường hợp khẳng định, Trung Quốc có dự kiến xét lại một số điều khoản hay không? Nội dung toàn bộ hiệp định sẽ được phổ biến hay không? Ông Triệu Lập Kiên trả lời rằng, từ khi ký hiệp định tạm thời giữa Trung Quốc và Vatican về việc bổ nhiệm các giám mục, hiệp định đã được thực hiện thành công với cố gắng từ cả hai phía. Hai bên sẽ tiếp tục tiến hành công việc phù hợp với chương trình hành động đã được thỏa thuận. Tin giáo hội tại Philippines. Hội đồng giáo mục Philippines nhóm khóa họp bán niên. Hội đồng giáo mục Philippines nhóm đại hội lần thứ 124 từ ngày 9 tháng 7 này tại thành phố Tagaytay, cách thủ đô Manila khoảng 60 cây số về hướng nam và sẽ chính thức bàn về việc xin tòa thánh cho thành lập một giám mục tầm nhân cho những người Philippines di dân tại nước ngoài. Tính đến cuối năm 2019, theo Bộ Ngoại giao Philippines, có hơn 10 triệu người Philippines tại hải ngoại, trong đó có 3 triệu là những công nhân di dân. Vấn đề này bắt đầu được bàn đến hồi tháng Giêng năm 2020 khi một linh mục người Philippines là cha Agustin Opalalik, phục vụ tại giáo phận San Diego, bang California, Hoa Kỳ, thảo luận với Hội đồng Giáo mục Philippines về việc cần thiết lập một giám mục tầm nhân như thế. Ý tưởng này dựa trên một luận án cha đã thực hiện cách đó 25 năm khi học giáo luật ở Roma. Giám mục tầm nhân như một giáo phận không có lãnh thổ. Để đào sâu đề nghị, các giáo mục Philippines đã thành lập một tiểu ban đặc nhiệm với sự cộng tác của bốn ủy ban giám mục là giáo luật, di dân, giáo sĩ và chủng sinh. Theo cha Opalalik, giám mục tầm nhân thực sự chăm sóc mục vụ cho các tín hữu người Philippines trên toàn thế giới. linh mục của giám hạt không phải chỉ đến làm việc như khách, nhưng là một mục tử thực sự của các tín hữu dì dần. Ngoài vấn đề trên đây, trong đại hội, các giám mục Philippines cũng bàn về vấn đề triệu tập một cộng đồng toàn quốc lần thứ ba. Đức cha Pablo Vigilio David, giám mục giáo phận Caloocan, chủ tịch hội đồng giám mục Philippines, nói rằng hiện nay tại Philippines đang có tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm tới 2023 về chủ đề tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Nhưng đây chỉ là một cuộc tham khảo ý kiến, chứ không quyết định điều gì. Vấn đề được đặt ra là, làm sao bạn áp dụng những đề nghị được đưa ra trong các cuộc trao đổi đó, nếu bạn không ngồi xuống để cùng đưa ra một kế hoạch phục vụ trên một bình diện rộng lớn hơn. Từ đó, nảy sinh ý tưởng, triệu tập một cộng đồng toàn quốc Philippines lần thứ ba. Cộng đồng thứ hai trước đây đã tiến hành tại Manila từ ngày 20 tháng Giêng đến ngày 17 tháng 2 năm 1991 với mục đích thay đổi con đường của giáo hội tại Philippines từ cộng đồng chung Vaticano thứ hai. Hội đồng giám mục Philippines hiện có 86 giám mục hoạt động và 41 thành viên danh dự là các giám mục về hưu hay vị giám quản tông tòa. Trong những ngày vừa qua, từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 7, cũng tại thành phố Tagaytay, hơn 200 người, gồm các giám mục, linh mục và đại diện giáo dân tham dự hội nghị tham vấn để nghe phúc trình từ các cuộc tham khảo ý kiến được tổ chức tại các giáo tỉnh toàn quốc để tiến tới một tổng hợp cấp quốc gia để gửi về văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới ở Roma. Hạn chót là ngày 15 tháng 8 năm nay. Tin Roma. Lần đầu tiên một tu huynh được bầu làm về trên tổng quyền. Lần đầu tiên một tu huynh được bầu làm bề trên tổng quyền một dòng, vừa giáo sĩ và tu huynh và tòa thánh đã phê chuẩn việc bổ nhiệm này. Đó là thầy Paul Bernasic, người Mỹ, được tổng tu nghị của dòng thánh giá bầu lên vào ngày 1 tháng 7 vừa qua và theo phúc chiếu ngày 18 tháng 5 vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco chuẩn chức giáo luật vào ngày 4 tháng 7. Bộ các dòng tu đã phê chuẩn việc bầu thầy Paul là bề trên tổng quyền dòng thánh giá. Thầy Paul Bernasic sinh tại thành phố New Haven, thuộc bang Connecticut và gia nhập dòng thánh giá năm 1975, sống trọn đời 10 năm sau đó. Thầy tốt nghiệp cao học môn tôn giáo và giáo dục tôn giáo tại Đại học Phật Đàm ở bang New York, làm giáo sư và đảm nhận nhiều chức vụ trong dòng. Năm 2016, thầy Paul được bầu làm tổng phụ tá thứ nhất và tổng đại diện của dòng. Nay thầy kế nhiệm cha Robert Epping và trở thành bề trên tổng quyền thứ 14 của dòng. Dòng thánh giá được thành lập năm 1837 tại giáo phận Le Mans bên Pháp do chân phước linh mục Basil Moro thành lập và hiện có khoảng 1.200 linh mục và tu huynh hoạt động tại 15 nước trên thế giới. Đặc biệt tại Mỹ, dòng có đại học nổi tiếng Notre Dame, bang Indiana và các tu sĩ hoạt động trong ngành giáo dục, mục vụ và xã hội. Dòng đặc biệt nhấn mạnh sự bình đẳng giữa các linh mục và tu huynh như cần tính, đoàn sủng và sứ vụ của dòng. Tin Moscow, Liên bang Nga. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga nói về cuộc phỏng vấn của Đức Giáo Hoàng. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, cho biết Điện Kremlin không được biết có những tiếp xúc quan trọng để Đức Giáo Hoàng viếng thăm Moscow. Một cuộc viếng thăm như vậy phải được chuẩn bị ở cấp cao nhất. Đức Giáo Hoàng biết lập trường của chúng tôi, theo như tôi biết, không có những tiếp xúc quan trọng về vấn đề này. Ông Peskov trả lời như trên đối với câu hỏi của vài ký giả về cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha mới dành cho hãng tin Reuters. Qua đó, Đức Thánh Cha nói, đã có những tiếp xúc giữa Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về một cuộc viếng thăm có thể tại Moscow. Những tín hiệu ban đầu không tốt. Cách đây vài tháng, người ta đã nói về cuộc viếng thăm này, nhưng Moscow trả lời là đây không phải là lúc thuận tiện, nhưng cũng ngụ ý cho biết sự việc có thể thay đổi. Đức Giáo Hoàng nói, tôi muốn đi Ukraine, nhưng trước đó tôi muốn đi Moscow. Chúng tôi đã trao đổi những số liệu về vấn đề này, và tôi nghĩ rằng nếu Tổng thống Nga dành cho tôi một cánh cửa nhỏ để phục vụ chính nghĩa hòa bình. Giờ đây, đó là điều có thể. Sau chuyến đi của tôi tại Canada, tôi sẽ đi Ukraine. Nhưng điều đầu tiên cần làm là đi Nga để tìm sự giúp đỡ một cách nào đó. Tôi muốn đi tới cả hai thủ đô. Tin Ben Tiêu, Nam Sudan. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh viếng thăm và cử hành thánh lễ cho người tản tử. Tiếp tục cuộc viếng thăm 3 ngày tại Nam Sudan, nhân danh Đức Thánh Cha Francisco. Hôm thứ Tư mùng 6 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, đã đến thăm trại tị nạn tại Ben Tiêu, cách thủ đô Juba 530 km đường chim bay ở mặt hướng Bắc. Trại này có hơn 140.000 người tị nạn chiến tranh, trong đó trên một nửa là trẻ em. Đức Hồng Y đã đi máy bay 15 chỗ của Liên Hiệp Quốc và đến nơi sau gần 2 giờ bay, vượt lên trên sông ngòi và rừng cây trước khi đáp xuống vùng sa mạc nóng 41 độ. Thầy được các phụ nữ và trẻ em cùng với các thiếu niên nồng nhiệt đón tiếp với những điệu vũ bộ lạc. Mọi người lên xe tiến về trại tị nạn cách đó 20 km qua những con đường gập ghềnh với những ổ gà và mô đất. Dọc đường, người ta còn thấy những xác xe thiết giáp. Đến nơi, Đức Hồng Y đã được hàng trăm người đổ ra đường đón tiếp, vỗ tay, ca hát chào mừng trước khi tiến vào giáo xứ Thánh Martino de Porres. Nhà thờ là một cái lều lớn. Lên tiếng trong việc này, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh nói, tôi không đến vì ý riêng tôi, nhưng để mang đến cho anh chị em lòng quý mến của Đức Giáo Hoàng Francisco. Tôi đến để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Ngài, giống như vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giải. Đức Giáo Hoàng muốn đến thăm Nam Sudan, nhưng cuộc viếng thăm của Ngài nhắm đến toàn thể đất nước để gặp gỡ toàn dân. Diễn văn của Đức Hồng Y được một linh mục dịch ra tiếng Nùe, và Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, đồng thời nói thêm rằng, tôi vui mừng được ở đây, chia sẻ đức tin với anh chị em, niềm vui của anh chị em. Anh chị em thật là những tín hữu Kitô, những tín hữu Công giáo tốt lành. Sau khi gặp gỡ các tín hữu, Đức Hồng Y đã chào thăm đại diện Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở trại, gặp gỡ vị tỉnh trưởng địa phương, rồi Ngài trở lại khu vực phía bắc của trại để cử hành thánh lễ tại một sân lớn tại đây. Trong bài giảng thánh lễ bằng tiếng Anh, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh nói về hy vọng và nhấn mạnh rằng, chúng ta đang ở miền đất khó khăn nhưng luôn được Thiên Chúa yêu thương. Niềm hy vọng theo tinh thần không phải là hy vọng trừu tượng, tách rời khỏi đau khổ, không biết tới những thảm trạng của con người hoặc không để ý đến thực tại rất khó khăn của dân chúng tại Ben Tiêu này. Trái lại, lịch sử chúng ta làm cho chúng ta kêu lên cùng Chúa, khiến chúng ta dâng lên trước bàn thờ Chúa, những bất công, lạm dụng, bách hại vẫn còn tạo nên quá nhiều nạn nhân nơi chúng ta. Nhưng chúng ta biết rằng, tiếng kêu này được Thiên Chúa lắng nghe và cứu độ, một tiếng kêu mà chính Thiên Chúa sẽ biến thành một bài ca vui mừng nếu chúng ta biết cách xin tha thứ cho những kẻ bách hại chúng ta và cầu nguyện cho những kẻ làm hại chúng ta.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh Mẫu Học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên với ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Cùng trong tác phẩm Niềm Vui Kitô Hữu, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một bài khác nữa của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền có tựa đề Tự tin cho bạn niềm vui.
Hãy thân lên người ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh người.
Thưa bạn, đời sống chúng ta có nhiều sức cản mà những nhà tâm lý gọi là chất kích thích làm cho bạn đau nhức. Nếu bạn làm ngơ, chất đó sẽ tạo ung nhọt trên cơ thể. Nhưng nếu bạn chấp nhận nó và cố gắng tìm cách đối phó trong khả năng của mình với thời gian và kiên trì tin ở mình, ý chí sẽ cho bạn sức mạnh và nghị lực làm phát triển tiềm năng trong bạn. Sự tự tin đó cho bạn sức mạnh và cuộc sống sẽ làm triển nở niềm vui hạnh phúc. Như con ngọc trai nằm sâu trong lòng đại dương, một thời gian lâu dài, nó ăn những chất kích thích và sau đó, chất kích thích nhào lộn với cát làm cho cả người nó trở nên hạt trân châu sáng ngời. Người ta phải lặn sâu tìm kiếm nó trong những bờ đá phủ rêu và đôi khi người ta phải đánh đổi chính mạng sống mình. Thưa bạn, chất kích thích đó đã xảy ra như thế nào? Theo Okakura Kakuzo giải thích, những chất kích thích này xảy đến với con người mỗi giây phút khi họ phải tìm cách hội nhập liên tục với xã hội chung quanh. Một phần của sự kích thích đó chính là chúng ta phải thay đổi thái độ, lối nhìn của chúng ta với lăng kính tích cực mà chúng ta muốn chọn. Robert Wicks so sánh lối nhìn đó dưới con mắt lạc quan, như là một chân móng của cột trụ làm tòa nhà sức khỏe tâm lý và tinh thần vững mạnh hơn. Ông đi sâu thêm khi nói rằng, không phải khung cảnh quanh mình ảnh hưởng, nhưng chính là thái độ mà chúng ta cần có khi đối phó với nó. Bác sĩ Viktor Frankl bị cầm tù dưới chế độ ác độc Đức Quốc xã, trong khi gia đình ông bị tàn sát dưới cùng chế độ. Ngay cả chiếc nhẫn cưới và áo quần của ông cũng bị tịch thu. Bản văn thuật lại đời ông cho chúng ta thấy rằng, ông bị rơi vào tình trạng cùng quẫn thảm hại. Thế mà, ông vẫn có thể vươn lên được, tìm ra ý nghĩa của đau khổ để có thể cứu mình và những người Do Thái cùng cảnh khổ. Ông nói, không ai có thể lấy ra khỏi con người tôi sự tự do mà tôi có để chọn thái độ phản ứng với những gì đang xảy ra chung quanh tôi. Thiên Chúa tình yêu luôn ở cạnh chúng ta. Ngài luôn luôn sẵn sàng giúp chúng ta hội nhập vào khung cảnh chung quanh. Nhiều khi chúng ta mất tự tin và cho rằng mình không thể đương đầu nổi với những gì đang diễn tiến, nhưng Chúa đã có sẵn chương trình để hỗ trợ chúng ta trong những lúc khó khăn này. Chúa ban cho bạn sự hăng say phấn đấu để bạn nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác mà không sợ ngã. Khi bạn không sợ ngã, bạn mới có thể nhảy điêu luyện như người vũ công vì nghị lực và can đảm là hai điều cần cho sự kích động và củng cố niềm vui. Thánh Phaolô đã viết rằng, để tôi có thể chạy tới cùng đường với niềm sung mãn. Chúng ta cần bước đi trong niềm tin và cảm nhận được sự hồ hởi trong khi chúng ta không còn sợ nữa. Có như vậy, chúng ta mới chia sẻ niềm vui hào hứng với những người chung quanh và với đấng tạo hóa, người đang mời gọi chúng ta tiến lên. Câu chuyện Quy luật sống của ông John Fitch sau đây gợi cho chúng ta cảm nghiệm sâu sắc của ông như một bài học hữu ích. Dù có hơi trẻ một chút, nhưng hai vợ chồng chúng tôi vẫn thích dự lễ nhà thờ dành cho những người về hưu. Chúng tôi thích cái không khí lễ cổ truyền và sự thân thiện của những người già ở đây. Trong số đó, đặc biệt có một bà lão, tuổi khoảng hơn 80, luôn tỏ ra vui vẻ. Sáng chủ nhật nào cũng thế, bà luôn đứng ở cửa ra vào đón chúng tôi bằng một nụ cười rất tươi và những lời nói rất dễ thương. Chúng tôi cũng thế, chúng tôi luôn mong chóng đến ngày chủ nhật để được gặp bà Betty và ôm hôn bà. Vào một chủ nhật nọ, tôi đi lễ một mình. Bà Betty trao tôi một mảnh giấy nhỏ và bảo tôi nếu rảnh hãy đọc. Bên bìa tờ giấy có hàng chữ, đây là những câu nói đáng suy gẫm lúc rảnh rỗi. Hãy sống thoải mái, học quan sát con sen, hãy nói hai chữ xin vâng. Hãy kết bạn trên tinh thần tự do. Hãy khóc khi xem phim. Hãy đu thật cao trên ghế đu dưới vầng trăng đẹp. Hãy làm mọi việc xuất phát từ lòng say mê. Hãy ngủ trưa. Hãy quyên tiền. Làm mọi việc ngay. Tiền bạc sẽ đến. Hãy tin vào phép thần kỳ. Hãy cười thật nhiều. Hãy chúc mừng mọi thời khắc vinh dự. Hãy đọc sách mỗi ngày. Hãy cùng cười với trẻ con. Hãy lắng nghe những người lớn tuổi hơn bạn. Hãy thường xuyên làm tiệc đãi con cháu. Hãy viết nhiều thư. Hãy thưởng thức món ăn ngon bên ngọn đèn cầy. Tuyệt. Một chủ nhật, hai vợ chồng chúng tôi đến nhà thờ. Nhưng lạ thay, lần này chúng tôi chẳng nhận được lời chào như mọi khi. Trong buổi lễ, chúng tôi mới biết được rằng bà Betty đã không dự lễ sáng đó. Sau lễ, chúng tôi đến căn tin tại nhà thờ, uống cà phê, và tôi tiện thể hỏi tin tức về bà Betty. Bà chủ quán ấy cho biết bà Betty bị xe tông và được máy bay trực thăng chở đến một bệnh viện ở miền Nam. Hiện bà ấy rất yếu, nhưng cũng may là không bị gãy xương. Bà còn cung cấp một tin rất vui, đó là bà Betty rất hãnh diện, bởi bà cứ ao ước được ngồi trên máy bay trực thăng. Sau đó, tôi biết được rằng bà Betty đã được điều trị ở một trung tâm hồi sức gần văn phòng tôi, thế là tôi ghé thăm bà ít phút. Bà đang được điều trị, nhưng sau cùng tôi thấy bà đang ngồi một mình ở bên chiếc bàn. Tôi đến bên bà và thấy bà bị bầm đen toàn bộ phần mặt và cơ thể bên trái. Bà nở nụ cười khi thấy tôi tới gần. Tôi nói, chị Betty ơi, chị có còn nhớ mảnh giấy chị đưa cho tôi, trong đó dạy cách sống vui và thoải mái không? Bà mỉm cười và trả lời, nhớ chứ. Tôi nói, à, thế em thêm vài chữ ở phía dưới được không ạ? Bà hỏi, thêm cái gì đó? Tôi nói, nhìn bằng hai mắt. Bà phá lên cười và giơ tay ôm tôi. Kết luận, hãy suy nghĩ những điều to tát, nhưng cũng nên thưởng thức những niềm vui nho nhỏ. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Gương mặt và cuộc sống lịch sử của Đức Maria thành Nazareth trong bối cảnh cuộc đời Đức Giêsu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ sau công đồng Trung Vatican II, các chuyên viên Thánh Mẫu Học chú ý nhiều hơn tới việc đưa Đức Maria vào trong khung cảnh toàn bộ mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Vì tất cả những gì liên quan tới Đức Maria cũng tham dự vào tính cách mặc khải toàn cuộc sống của Chúa Kitô, đạt điểm sáng tột đỉnh với biến cố phục sinh và được các môn đệ tham chiếu trong việc giải thích mọi yếu tố của mầu nhiệm Kitô. Khởi hành từ sự phục sinh của Đức Giêsu, các cộng đoàn tông đồ đã thành toàn hai hướng đi, từ một nền Kitô học tập trung nơi mầu nhiệm phục sinh, điển hình như các diễn văn giảng giải giáo lý của Thánh Phêrô trong sách Công vụ, sang một nền Kitô học trải rộng ra các biến cố khác trong cuộc đời Đức Giêsu. Chính trong nền Kitô học nới rộng đó, đặc biệt trong việc trả lời cho vấn đề nguồn gốc của Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ Đức Maria, mẹ đồng trinh của Chúa và là người tin. Việc chú ý tới Đức Maria không nảy sinh từ các lý do tự động tập trung nơi gương mặt của mẹ, mà vì các lý do Kitô học, nghĩa là như một phần và là hậu quả của việc đào sâu mầu nhiệm của Chúa Kitô. Có một điều cần ghi nhận ở đây, đó là tuy viễn tượng rộng mở nhưng nó không mất đi sự tiếp xúc với mầu nhiệm phục sinh tiếp tục soi sáng toàn cuộc đời Đức Giêsu. Cả Đức Maria cũng được đặt để vào trong kiểu các tác giả Tân Ước đọc hiểu trở lại cuộc đời Đức Giêsu dưới ánh sáng phục sinh này. Trong Phúc Âm Thánh Marco là tác phẩm nhấn mạnh trên sự cao cả của Đức Giêsu nhưng không được ai hiểu biết, Đức Maria xem ra sống trong một bối cảnh của sự dốc đổ trống rỗng. Mẹ lẫn lộn trong đám bà con họ hàng thù nghịch với Đức Giêsu, tưởng người điên loạn và muốn đi bắt người về, hay tìm gặp người theo cái luận lý tự nhiên của liên hệ gia tộc. Dầu sao đi nữa, Đức Maria cũng chia sẻ hoàn cảnh một gia đình không vinh quang và không có khả năng giải thích sự khôn ngoan của Rabbi thành Nazareth. Trong Phúc Âm Thánh Marco cũng như trong thư Thánh Phaolô, Đức Maria cho thấy tính chất trần gian của Chúa Kitô, điều kiện khiêm tốn, không đặc quyền đặc lợi và sự xung khắc gặp phải. Đức Maria công bố thực tại việc nhập thể của con mình và việc Đức Giêsu hoàn toàn chấp nhận cái nguy cơ của lịch sử. Phúc Âm Thánh Matthew nêu bật sự hiện diện và sự cao cả của Đức Giêsu. Tuy bị dân Do Thái khước từ, nhưng Đức Giêsu là Chúa và là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Tước hiệu Chúa được Thánh Sử dùng tới 19 lần. Đức Maria không chỉ can thiệp vào trong sự dốc đổ của Chúa Kitô như trong Phúc Âm Thánh Marco, mà còn chỉ cho thấy tính cách ngoại thường của con trẻ do mẹ sinh ra. Việc Đức Maria thụ thai đồng trinh do quyền năng Chúa Thánh Thần và không có sự can thiệp của ông Giuse, minh nhiên phẩm giá của Đấng Cứu Thế thuộc nhà David và cả thiên tính của người nữa. Cùng với Thánh Giuse, mẹ Maria hiệp nhất với Đức Giêsu và chia sẻ số phận của người. Viễn tượng lịch sử cứu độ là nền tảng trong Phúc Âm của Thánh Sử Luca. Thánh Sử coi Đức Giêsu là vua thuộc nhà David, là Chúa và là con Thiên Chúa, là trung tâm của chương trình cứu độ. Lễ vượt qua tại Jerusalem là tột đỉnh hoạt động của Đức Kitô. Tất cả những điều này đã hiện diện trong hai chương đầu trình bày lược đồ toàn Phúc Âm. Trong hai chương này, Đấng Cứu Thế như đi trước các trạng chính cuộc đời mình, kể cả cuộc khổ nạn, như cụ già Simeon tiên báo và biến cố lạc mất trong 3 ngày và sự phục sinh tìm lại được sau 3 ngày. Đức Maria kết hiệp mật thiết với công trình cứu rỗi của Chúa Kitô trong tư cách là mẹ đồng trinh và là người tin có trách nhiệm chia sẻ các phúc lành và cuộc khổ nạn cứu rỗi của Chúa. Các kiểu đọc hiểu trở lại biến cố phục sinh của các phúc âm nhất lãm được Phúc Âm Thánh Gioan lấy lại, nhưng được đưa đi xa hơn và cao hơn. Toàn cuộc sống của Chúa Kitô được coi như lộ trình bao gồm biến cố xuống thế và trở lên của con người, như biến cố con Thiên Chúa giáng trần để lại trở về cùng Thiên Chúa Cha. Và tái đạt vinh quang trước kia đã được dành để cho người trước khi thế giới được tạo thành. Khi lấy biến cố nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa hiện hữu từ trước như là trọng tâm thứ hai, Thánh Sử Gioan giới thiệu Đức Giêsu như là đấng mặc khải vinh quang của người là con một Thiên Chúa qua các dấu chỉ, cả khi vinh quang cứu độ đó sẽ chỉ được biểu lộ tràn đầy trong giờ của biến cố được tán dương. Trong lăng kính tích cực, Đức Maria được đưa vào trong biến cố nhập thể như là mẹ của Đức Giêsu, chắc chắn trong nghĩa của việc thụ thai đồng trinh, cũng như trong việc mặc khải vinh quang của Đức Giêsu trong dấu chỉ của tiệc cưới tại làng Cana, và trong sứ mệnh làm mẹ đối với các môn đệ trong giờ cứu rỗi của thập giá. Lộ trình hai chiều hướng của các cộng đoàn tông đồ trùng hợp với việc sáp nhập ngày càng sâu xa của Đức Maria vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, và đồng thời vào trong việc khám phá ra từ từ gương mặt của mẹ Chúa trong chiều kích tôn giáo sâu đậm. Đức Maria trở thành một giá trị trong tư cách là người đã được ơn thánh nâng cao phẩm giá và được ca ngợi, nhưng hoàn toàn hướng tới việc phục vụ Thiên Chúa. Sự hiện diện và hoạt động của mẹ giúp hiểu Đức Giêsu là con Thiên Chúa thật và là người thật như truyền thống tiếp theo sẽ xác định, cũng như giúp hiểu mặc khải vinh quang của Chúa và sự thông truyền cuộc sống thiêng linh. Khi đề cập tới Đức Maria hiện tượng rao giảng giáo lý và ơn cứu độ tuy cần thiết, nhưng không được loại bỏ chiều kích lịch sử vững vàng trong cuộc sống của mẹ. Lời cảnh cáo của học giả Jeremias liên quan tới Đức Giêsu cũng có giá trị đối với Đức Maria. Việc nghiên cứu phê bình ngày nay lo lắng tiếp nhận và đánh giá trị tất cả giáo lý giảng dạy thời giáo hội khai sinh. Đây là điều rất là tích cực. Nhưng học giả trông thấy các nguy cơ trầm trọng của lạc thuyết Docetismo, đó là chỉ coi Đức Kitô như một ý tưởng, chứ không phải là một nhân vật lịch sử. Trong trường hợp của Đức Maria cũng thế, nếu mẹ không có một bề dày lịch sử đích thực, thì sẽ rơi vào trong huyền thoại, và nhiệm vụ của mẹ trong chương trình cứu độ cũng sẽ biến mất. Đằng khác, chúng ta phải cướp từ việc khởi sự kiếm tìm một lịch sử độc lập của Đức Maria. Cuộc sống Kitô giúp chúng ta đến gần Chúa Giêsu và được hướng dẫn bởi các sách tin mừng. Chúng cống hiến cho chúng ta nhiều chất liệu tiểu sử đồng nhất liên quan tới Đức Giêsu và một số nét cô đọng liên quan tới gương mặt của Đức Maria. Trong bối cảnh các chứng tá liên quan tới Đức Giêsu cần tìm kiếm các nét cô đọng diễn tả chân dung Đức Maria như đã được chín mùi trong kinh nghiệm của các thế hệ Kitô đầu tiên. Để có thể phân định các dữ kiện lịch sử liên quan tới Đức Maria, chúng ta phải sử dụng các tiêu chuẩn được các học giả đưa ra liên quan tới việc nhận biết với óc phê bình về Đức Giêsu lịch sử. Các tiêu chuẩn đó gồm ba loại. Thứ nhất là tiêu chuẩn của chứng tích đa diện trong nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Thứ hai là nguyên tắc không thể giản lược vào tư tưởng Do Thái và tư tưởng Kitô tiên khởi. Và thứ ba là tiêu chuẩn của sự tiếp nối hay của sự đồng nhất với sứ điệp tin mừng tổng quát. Nếu áp dụng tiêu chuẩn của chứng tích đa diện, chúng ta có thể phân biệt ba nguồn tài liệu: nguồn tài liệu Tân Ước, nguồn tài liệu Kinh Thánh và nguồn tài liệu Hậu Kinh Thánh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày đẹo đường con đi, thiên nhiên diệu vời Ngài phụ với con tới khi trời mát trăng. Và này con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Con có cô đơn đang chân lo âu, ôi thương một điều nguyện được Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điểm nơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cậu bé được cha dẫn đến trung tâm của những người khiếm thị. Thấy những người mù ngồi đan áo len, vô cùng ngạc nhiên, cậu bé ghé vào tai cha hỏi nhỏ: "Cha ơi, làm sao những người này có thể đan áo len một cách khéo léo như thế khi họ không nhìn thấy được gì hỡi cha?" Sau một phút im lặng, người cha chậm rãi trả lời: "Dù không nhìn thấy, nhưng mọi người cảm nhận được và vì họ có niềm tin con ạ." Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói: "Con người được tạo nên bởi niềm tin của bản thân. Anh tin mình như thế nào, anh như thế đó." Trong câu chuyện nêu trên, niềm tin chính là sức mạnh tinh thần giúp những người mù cảm nhận và có thể đan được những chiếc áo len thật đẹp. Rõ ràng, con người có thể nhận biết sự vật, không chỉ nhờ vào thị giác mà còn nhờ vào con mắt thiêng liêng, đó là niềm tin. Trong cuộc sống, niềm tin chính là con mắt tâm hồn giúp người ta bước đi vững vàng trong đêm tối, vượt qua mọi thử thách gian nan để đạt đến cuộc sống hạnh phúc. Vì thế, người đánh mất niềm tin là người bất hạnh, vì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều điều quý giá khác nữa của cuộc sống. Trong đời sống thiêng liêng, niềm tin là điều cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, nhận ra tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng đức tin trước tiên là ơn ban đến từ Thiên Chúa. Và Thánh Agustino Triệu Vinh và các bạn tử đạo mà giáo hội mừng kính hôm nay là những người được Thiên Chúa ban cho đức tin. Đức tin đã mở ra cho tâm hồn các vị thánh tử đạo Trung Hoa một chiều kích mới mẻ và lạ lùng. Nhờ thế các ngài đã trở nên những người đã nêu gương anh dũng trong đời sống đức tin Kitô giáo dọc theo lịch sử của đất nước này. Vì ngưỡng mộ sự bình thản và lòng kiên nhẫn chịu đựng cuộc bách hại của giám mục Dubrecht, và sau khi vị giám mục này bị giết, anh lính canh Trung Hoa đã xin gia nhập giáo hội, chịu phép thanh tẩy và nhận tên là Agustino. Sau này, Agustino gia nhập chủng viện và học làm linh mục. Thụ phong linh mục chẳng bao lâu, Agustino cũng bị bắt vì là Kitô hữu. Người ta đã tra tấn Agustino dữ dội, hầu làm cho ngài chối bỏ niềm tin vào Đức Kitô. Thế nhưng những đau khổ ấy chỉ giúp cho Agustino thêm can đảm và làm xác tín hơn niềm tin của ngài. Agustino bị lên án tử và tên ngài được ghi vào danh sách các tín hữu Trung Hoa anh dũng đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho niềm tin của mình. Đức tin đã giúp Agustino Triệu Vinh vượt qua những giới hạn của bản tính tự nhiên, thêm vào khả năng khám phá ra một bản tính ngoại nhiên, thế giới của chính Thiên Chúa. Lạy Chúa, vì con chưa tin Ngài, nên thập giá còn nặng vai. Nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Agustino Triệu Vinh và các bạn tử đạo, xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ để noi gương thánh nhân, chúng con dám chấp nhận mọi hy sinh để mang lại hạt giống đức tin, ươm mầm cứu độ của Thiên Chúa đến với những vùng đất khắc nghiệt, khô cằn. Amen.
Và này con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Con có cô đơn, gánh chân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện được Chúa ơi, ơn thánh Chúa Trời, dẫn lối con đi, vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Con luôn tin rằng Ngài đã chọn con giữa lòng như thế. Con luôn tin rằng Ngài trợ che con trên đôi cánh của Ngài. Dòng đời hôm nay đau thương phủ đầy, Ngài hằng thương yêu không chỉ bằng lời. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương. Và này con đến Chúa ơi, xin bước theo Ngài. Con có cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. dòng đời hôm nay đau thương phụ đây, Ngài hằng thương yêu không chỉ bằng lời, tình Ngài cho con ôi bằng nhiều mến. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, dám chôn lo âu, không lùi hương. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời. Dẫn lối con đi, vững bước chương trình nơi thánh điện này. Và nay con đến Chúa ơi, xin bước theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời. Dẫn lối con đi, vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.